có 11, 29. Đấy, anh chị em thấy nhiều người cứ tưởng bở là Đức Giêsu nói rằng là những ai vất vả gánh mang gánh nặng nề đến với tôi cho nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, có nhiều người đọc cái này mừng quá. Trời, mừng quá, tôi là như vậy là hết gánh rồi, khỏe, khỏe. Đấy, cái sau cái mới ngày sau cái hết gánh cái giờ thấy ách. Đúng rồi, trời ơi, bữa này chết rồi. Tưởng là ngon quá, vất vả mang gánh nặng nề đến với tôi cho nghỉ ngơi, là tưởng là nghỉ ngơi, là tức là như là khỏe, đã khỏi phải làm hết. Anh em, câu 29 này tôi đọc anh em nghe. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, đấy, ách của tôi. À, rồi nhưng mà cái câu cuối cùng ngộ ghê. Ngộ ghê, ách của tôi êm. Trời, sao có cái thứ ách êm thôi, ngộ ghê. Rồi gánh nhẹ, gánh nhẹ sao mà thành gánh được. Đây có nhiều người hay nghĩ thế đấy. Thế ách em ấy mang lấy ách của tôi, rồi cái câu kia là học với tôi vì tôi, ở đây dịch là gì anh chị em? Có lòng gì? Hiền hậu và khiêm nhường đấy. Ồ, có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tôi chỉ nhắc anh chị em lần trước, tôi có nhắc một lần rồi. Có lòng hiền hậu có nghĩa là gì á? Có ai còn nhớ không? Có lòng hiền hậu có nghĩa là hiền hậu ở nơi gì? Ở nơi trái tim. Đấy, như vậy rồi. 11, 30. Có lòng hiền hậu. Đúng rồi. 11, 29. Đấy này nhớ. Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi. Vì tôi, 29 à. Vì tôi hiền hậu và khiêm nhường ở nơi trái tim. Tekadia, ở nơi trái tim của tôi. Và bạn sẽ tìm thấy được sự an nghỉ cho linh hồn của bạn. Đây dịch là tâm hồn, đúng là linh hồn, suy khê, cho linh hồn của bạn. Như thế ở đây, anh chị em thấy ở đây có nói đến trái tim ấy, và báo cho anh chị em biết đoạn phúc âm này rất được hay đọc vào lễ. Lễ gì? Thánh tâm, lễ thánh tâm. Bởi vì có chữ trái tim. Anh chị em hãy đến đây đấy, và đến đây và học với tôi. Đấy, tôi sẽ dạy cho anh em nghe một bài học. Đó là bài học về tôi, vì tôi, nguyên văn như thế này. Hãy học với tôi vì tôi hiền hậu và khiêm nhường nơi trái tim. Đấy, nguyên văn ạ. Đấy, thế thì anh chị em thấy như vậy, Đức Giêsu mời chúng ta học cái bài học của trái tim của Ngài, hiền hậu khiêm tốn. Nhưng thôi, bây giờ trở lại câu hỏi. Đấy, ách của Đức Giêsu, tự nhiên Ngài nói là mang ách của tôi. Ách của Đức Giêsu ở đây là gì? Đấy thôi. Và vậy thôi, còn cái câu sau thì dễ quá. Đức Giêsu mời chúng ta học gì thì cũng dễ, nhưng mà câu ách của Đức Giêsu, Đức Giêsu nói mời để mang ách, câu này chỉ dành cho những người chưa được giơ tay bao giờ. Vâng, chứ những ai giơ tay rồi xin nhường cho người khác.
Thưa cha, ách của Chúa Giêsu là nhận Chúa Giêsu làm thầy.
Tại sao làm thầy mà lại thành ách ạ?
Cái đó là cách nói của người Do Thái lúc đó. Nhận Chúa Giêsu làm thầy thì thầy dạy cái gì thì phải nghe theo.
À, phải nghe theo, và nghe theo vậy là chấp nhận cái ách.
Dạ.
Vậy anh đọc sách người ta viết như vậy.
Dạ dạ.
Vâng, tôi chưa có đọc cái câu đấy nên khi anh nói thì tôi hơi ngạc nhiên. À, tức là mang lấy cái ách của một người có nghĩa là nhận người đấy làm thầy của mình, và mình phải chịu lụy với tất cả những luật lệ của ông ấy đưa ra. Vâng, cảm ơn anh, hay lắm. Cũng là một ý ạ. Đấy, có ai chưa nói bao giờ mà muốn nói một câu?
Dạ thưa cha, ích của Chúa Giêsu chính là những đạo lý của tin mừng.
Đạo lý của tin mừng, vâng. Mà tại sao nó lại là thành ách ấy nhỉ?
Là những điều của Chúa Giêsu dạy mình làm, nhưng mà có những điều mình trái ý mình, không có theo cái ý mình nên gọi là ách.
Trái ý mình, tức là đeo ách, tức là đeo trái ý mình. Những cái trái ý mình là thành ách. Vâng, cảm ơn chị. Cũng trái ý mình. À, lúc nãy có một câu hỏi hay ghê, nếu trái ý mình thì sao nó êm được?
Con thưa cha, theo con cái hãy mang lấy ách của tôi thì con hiểu cái ách này chính là cái lối sống và những cái đức tính và cái nhân đức mà Chúa Giêsu muốn mỗi người mà theo Chúa, mà nhận Chúa làm thầy thì phải mang những cái đó và học với Chúa Giêsu những cái đức tính đó, như cái hiền hậu và khiêm nhường trong từ trái tim Chúa.
Như vậy là thành ách.
Dạ.
Đi học khiêm hiền hậu khiêm nhường,
những cái đức tính và cái lối ách sống của Chúa.
Nhưng mà đi học của Chúa sao nó lại thành ách được nhỉ? À,
con nghĩ đó là cái khi mà đi học cùng Chúa thì cái lối sống của Chúa đó thì mình hiểu được Chúa là con người như thế nào, và mình cố gắng để mình trở nên giống Chúa. Mình đặt Chúa làm cái mẫu gương để mình theo, thì con nghĩ đó là một cái ách cho mình. Mình từ bỏ những cái gì là cái bản thân mình, đi theo người khác thì phải chấp nhận những cái đức tính tốt của người ta để mình theo, thì con nghĩ đó là một cái ách.
Thì ở đây có mới một chữ mới thôi là chữ từ bỏ. Đấy. Khi có nhiều điều tôi thích nhưng bây giờ tôi phải từ bỏ, thì cái việc từ bỏ nó có thể trở thành một cái gánh nặng cho tôi. Vâng, một cái ác cho tôi, cũng hiểu, cũng cái tôi che chở cái chữ từ bỏ. Vâng.
Con cùng nghĩ là cái ách là, tức là giáo lý lời dạy của Chúa Giê-xu, thì mang lấy cái ách đó, tức là mình mang lấy những cái điều Chúa dạy vào trong mình thì mình giữ, thì là ở đây giống như là mình có được cái sự êm ái và tâm hồn, sự dịu dàng của tâm hồn, nhưng mà bên ngoài thể xác thì chưa chắc.
Thôi người cuối cùng nữa vậy.
Dạ thưa cha, con trả lời. Chúa Giê-xu dạy là tha thứ 70 lần 7. Ai tát má bên phải đưa lên má bên trái, lấy áo trong cho luôn áo ngoài, yêu thương kẻ thù. Nghe thôi là thấy cực rồi, là ách.
À cũng nghe được hơn đó nhỉ. Nghe câu này thấy, nghe này thấy nó lồ lộ hơn. Yêu thương kẻ thù cũng được đấy, nó ách thiệt đấy. Đây là vâng rồi.
Dạ thưa cha, ách của Chúa nó êm ái là lý do là này nè, vì là mình là người có đam mê ở xác thịt, dục vọng đủ thứ, con người là tội lỗi, mà bây giờ Chúa là người lý tưởng, người rất là tốt đẹp, thì từ cái người tội lỗi, tất cả mọi người tội lỗi mà đi theo Chúa là gánh cái ách của Chúa, là người tội lỗi mà phải sống đạo đức thánh thiện thì nó khó, nó khổ, khổ là cái đó đó. Ví dụ không, Chúa không cho nói láo, nói chân thật, thì mình lại muốn nói láo với người này người kia để mình được cái lợi gì đó, mà bây giờ mình không được nói vì mình theo Chúa thì nó khổ cho mình. Thế khổ là những cái đạo đức mình phải rèn luyện, mình phải sống trong đạo đức, mà mình là một người tội lỗi. Vâng. Vì con người nào cũng tội lỗi hết thì mà phải sống trong đạo đức thì theo Chúa là vậy.
Thành ái.
Theo Chúa là khiêm nhường, là này là kia, mà mình thì nhiều khi mình lại muốn kiêu hãnh, muốn làm phách này kia đủ thứ, muốn tỏ cho người ta thấy cái đó mình ngon, mình gì đó tài ba gì đó mình muốn khoe, thì Chúa lại là khiêm nhường.
Cảm ơn chị. Anh có thấy ác gì không? Sao ông này sẽ không nói gì hết nè, ông tới coi tại ác là cái gì, tại sao theo Chúa lại là ác mới được. Câu này hay ấy chứ không phải dở đâu.
Dạ con nghĩ là câu phía trên đó là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, như khi nãy cha và mọi người trả lời là gánh nặng nề của người Do Thái lúc đó là lề luật của Mô-xê và qua sự giải thích của các luật sĩ, thì đây Chúa nói là anh em hãy mang lấy ách của tôi, thì ách của Chúa đó là cái lề luật của Chúa, là giới răn của Chúa. Mà giới răn là như khi nãy chị kia có nói, đó là yêu thương nhau, yêu thương kẻ thù. Con nghĩ đó là ách của Chúa.
Vâng. Người cuối anh Lê Minh này, anh cứ muốn nói đến lời cuối.
Thưa cha, con trâu hay con bò ở trong nông nghiệp á, anh đi cày hoặc là vận chuyển thì nó phải mang ách.
Rồi, ông ý.
Và cái ách đó chính là lề luật của Thiên Chúa. Con bò, con trâu không có ách, nó không thể nào nó đi cày thẳng đường, nó không thể nào vận chuyển được, thành phải mang ách vào. Con người ta cũng phải có cái ách đó là lề luật Chúa để đi đúng đường. Thế nên là...
tôi đồng ý cái chuyện là con bò phải có ách thôi. Tôi chưa làm bò nhưng mà tôi biết được. Nó không ách, nó không đi được. Nó phải có cái ách rồi nó mới kéo xe được. Chứ hai con bò mà cứ đi ngông ngông vậy là nó không biết nào nó đi được hết á. À, hay thiệt đó mình. Ngộ thiệt. Vâng, thôi đủ rồi, hết giờ rồi. Để tôi coi tôi viết cái gì, xem tôi nói lại xem có trúng ý ai không ta. Thứ nhất là ách của Đức Giê-xu. Anh chị em phải nhớ là khi nói đến ách tức là nó khó chịu. Thấy không nào, nó phải khó chịu nó mới thành ách chứ. Dễ chịu thì nó không ách lắm. Đấy, thì ách khó chịu ở đây thí dụ như là bỏ ý tôi, bỏ ý riêng của mình để vâng phục ý Thiên Chúa. Tôi thích đi tu nhưng mà sau đó là Chúa muốn tôi lấy vợ, tôi không thích lấy vợ, thấy không nào. Đấy, thế thì mà cuối cùng tôi cũng lấy vợ mà không ham lắm đấy, thế đại khái như thế. Thế là thầy là vợ, tức là bỏ ý của mình để theo ý của Chúa đúng là khó. Thứ hai là vâng phục lời của Đức Giê-xu, những lời lúc nãy có bạn nói cho biết nhiều lời Đức Giê-xu khó chịu lắm nha, mà khó làm lắm, bởi nó lại vẫn là phải vượt qua cái tôi của mình. vượt qua cái bản thân xấu xí của mình. Và ách của Đức Giêsu cũng có nghĩa là trung tín với Đức Giêsu, hay nói cách rõ hơn là đặt Đức Giêsu lên trên nhiều thứ. Thí dụ như là một vị thánh tử đạo chẳng hạn đó, mà cương quyết là không ước qua thánh giá chẳng hạn, thì đúng là rõ ràng là phải chịu đau khổ chứ, làm thế nào mà tránh được, thì cái đau khổ thì gọi là một cái ách. Đặt Chúa lên trên. Đức Giêsu nói rằng phải đi qua cửa hẹp mà vào, cửa rộng thì dẫn đến cái chết, cửa hẹp. Một người Kitô hữu mà cứ đòi đi cửa rộng đâu có được, đòi thoải mái không được, mà phải đi qua cửa hẹp. Cái cửa hẹp như thế cũng là khó khăn, nó cũng là một cái thứ ách đấy. Đức Giêsu nói nhớ nghe chưa, ai muốn theo tôi ấy, phải bỏ mình đi này, phải vác thập giá đi theo tôi. Vác thập giá với vác ách nó đâu có khác nhau mấy ta, có đúng không nào, nặng chết được cái chứ đấy. Để làm kia vác thập giá thì cũng là vác một cái thanh gỗ, ở đây cũng thế đấy. Thành ra như thế là để đi theo Đức Giêsu thì thế nào cũng phải chấp nhận những cái kỷ luật, chấp nhận những cái hy sinh, chấp nhận những cái khó đấy. Thế thôi vâng đấy, nhưng mà thôi được rồi, đến nói thì anh chị em còn nói đó thì hiểu được rồi, học những cái gì nơi con ngài người ngài thì anh chị em biết rồi, đó là học. Nhưng mà cái câu số 11:30 là Đức Giêsu nói là ách của tôi, gánh của tôi êm, cái đó khó à nhỉ. Lúc nãy chúng ta vừa mới nhấn mạnh rằng là cứ nói đến ách với gánh ấy, là đương nhiên nó phải có cái khó thì nó mới gọi là gánh. Gánh mà nhẹ thì ai gọi là gánh, mà ách mà nhẹ cũng không phải, cũng không ai gọi là ách ấy. Nó phải có cái khó đấy. Thì đi theo Đức Giêsu thì phải có cái ách. Thầy đã nói là ách của tôi là chắc chắn đúng rồi nhỉ? Nhưng mà ở đây thì cuối cùng ngài lại nói rằng là ách của ngài êm, gánh của ngài nhẹ đấy. Thế là một chuyện đặc biệt đấy. Vâng, có phải là nó nhẹ vì nó nhẹ không, hay vì yêu mà nó thành nhẹ đấy, anh chị em hiểu không? Tức là nó không nhẹ nghe, thực sự là không nhẹ. Chưa bao giờ theo Đức Giêsu mà anh chị em lại thấy nhẹ đó, mà nó nhẹ vì cái gì? Vâng, thưa anh chị em, trong giờ cầu nguyện sau đây chúng ta sẽ xem nhẹ về cái gì.